Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong cái ngày cuối của khóa tu tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, Pháp Quốc. Sáng nay thì mình sẽ tiếp tục phần tập lắng nghe cơ thể của mình và khảo sát tất cả những dấu hiệu trên mặt, mũi, tay, chân cũng như là da, tóc, lông, móng của mình để mình biết điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể của mình để mình có thể điều chỉnh kịp thời tất cả những cái bất ổn, những cái bất thường đang xảy ra bên trong mà nó có thể gây bệnh lý nghiêm trọng nếu chúng ta không kịp thời điều chỉnh. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã học lắng nghe cơ thể mình để quan sát các cái chất thải là nước tiểu và phân rồi. Tiếp theo, khi chúng ta đến cái lavabo để rửa mặt thì khi chúng ta nhìn lên trên kiếng, chúng ta quan sát tất cả những cái dấu hiệu trên mặt của mình, từ trên trán, từ mí tóc trán cho đến chân mày của mình. Rồi mình quan sát cái vùng dưới chân mày cũng như là phần cánh mũi, phần cằm. Và thông thường nếu mà mình bỏ qua những cái triệu chứng mà mình có thể phát hiện nhanh nhất qua nước tiểu và qua phân hàng ngày thì chỉ cần vài ngày sau, tức là 2 đến 3 ngày sau, thì tất cả những dấu hiệu đó nó sẽ phản ánh lên trên mặt của chúng ta. Và thông thường là chúng ta sẽ thấy hai bên má, vùng môi và vùng cằm của chúng ta là nó biểu hiện sớm nhất trước khi nó đi lên trên trán. Bởi vì hôm qua chúng ta đã học rồi, cái hệ tiêu hóa của mình nó rất là nhạy và nó là cái cơ quan tiếp nhận thực phẩm cũng như hóa chất và độc tố thường xuyên. Thuốc men, thức ăn, thức uống, môi trường đều ảnh hưởng qua cái phần hệ tiêu hóa nhiều nhất. Và hàng ngày chúng ta sử dụng đến 2 hay là 3 bữa ăn và chúng ta uống nước cũng rất là nhiều. Do đó mà nếu chúng ta không kịp thời phát hiện những bất thường ở trong nước tiểu hay trong phân thì chỉ cần 2 hay 3 ngày sau nó sẽ biểu hiện lên trên mặt. Và hệ tiêu hóa là cái hệ phản chiếu sớm nhất trước khi nó đi vào cái hệ hô hấp hay là hệ tuần hoàn. Thành ra khi chúng ta thấy những cái mụn hay là những cái khối nó hơi sưng, nó hơi đỏ, nó hơi đau ở vùng hai bên má, hai bên mũi, vùng môi trên và vùng cằm dưới là chúng ta biết chúng ta đang có vấn đề ở trong nội tạng. Thì chúng ta xem lại thử coi cái ngày hôm trước hay là vài ngày trước chế độ ăn của mình có cái gì thay đổi hay không. Mình nhớ lại thử coi là cái phân của mình đi mấy hôm nay, mình đi cầu có đều đặn, có gì bất thường hay không. Rồi mình lắng nghe, nhớ lại thử coi trong bụng mình mấy hôm nay nó có ổn hay không. Thì nếu mình tập lắng nghe như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình truy gốc nó sâu hơn là nó bị bệnh đường tiêu hóa hay là đường tiết niệu sinh dục. Bởi vì nó cũng có thể là nó phản ánh của hai cái thận, cái tử cung, cái bàng quang. Thành do vậy mình phải lắng nghe, quan sát và phản hồi lại tất cả những cái ký ức của mình vào trong nội tạng để thử xem cái cơ quan nào nó đang có vấn đề. Thì khi mà mình lắng nghe, mình để ý thêm một hai bữa nữa thì mình sẽ phát hiện được là cái cơ quan nào là cơ quan chịu trách nhiệm chính yếu cho cái bất thường hay là những cái dấu hiệu diễn ra trên mặt của mình. Rồi sau khi mà vài ba ngày đến một tuần lễ, thì nếu mà cái tình trạng bệnh lý của mình không được giải quyết thì nó sẽ đi sâu hơn đến cái hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Thì như vậy mình sẽ thấy chẳng hạn như cái sống mũi của mình nó sưng to, nó đau, hay là mình thấy cái má ở trên của mình nó bắt đầu nó đổi màu, hay là nó đau, thì đó là bắt đầu nó đi sâu vào hệ tuần hoàn hay là hệ hô hấp. Thành ra trước hết là mình tập nhìn, rồi sau đó là mình sử dụng hai ngón tay trỏ và mình rờ từ trên mí tóc trán, tức là từ trên cái vùng trán này cho tới chân mày, tới sống mũi, hai bên má, môi và vùng cằm của mình. Sau khi mình khảo sát như vậy xong thì mình bắt đầu đi sâu hơn một tí xíu nữa để mình xem chẳng hạn như trong cái con mắt của mình, mình nhìn kỹ thử coi là cái tròng trắng này và cái tròng đen này tỷ lệ của nó bình thường hay có gì thay đổi hay không. Nếu mình thấy cái tròng đen của mình nó nhỏ lại và nó mờ đi, nó đục, tức là mình biết sức khỏe của mình nó cũng đang suy kiệt. Rồi mình nhìn kỹ vào trong cái con ngươi của mình xem nó còn cái năng lượng mạnh mẽ, cái sự sáng hay không. Thì cái người nào càng khỏe bao nhiêu, cái năng lực dồi dào bao nhiêu thì cái con ngươi nó càng sáng, nó còn có cái năng lực mạnh, và mình nhìn vào mình thấy y như là một cái luồng hào quang hay là một cái đèn pha nó chiếu ra. Rồi sau đó mình bắt đầu mình xem đến cái màu sắc và cái cấu trúc của cái lòng trắng xung quanh cái tròn đen. Nếu mà mình thấy nó bạc, nó trắng nhạt, nhợt nhạt là mình bị hoặc là thiếu máu, hoặc là cơ thể bị nhiễm lạnh, bị suy nhược. Nếu nó đỏ, tức là cái gan của mình nó bị nóng, nó bị huyết áp cao, hay là cái khí nó bốc, khí hỏa nó bốc lên. Và giai đoạn đó thường là giai đoạn đầu hay nó cấp tính. Còn khi mà cái gan của mình nó bắt đầu nó bị mãn tính và nó bị ảnh hưởng tới túi mật, thì con mắt, cái tròng trắng đó nó sẽ hơi bị vàng. Nếu mình thấy nó có khi nó kéo những cái lớp màng, thường là từ ở trong đi ra, là mình thấy bên cạnh cái tròng đen của mình nó có những cái hạt nước nó nổi lên, hay là những cái lớp màng nhầy nó nổi lên giống như là cái con nòng nọc, hay là giống như cái trứng mà khi nó thụ tinh, mình nhìn gần cái tròng, cái lòng đỏ, mình thấy nó có một cái khối chất nhầy rồi nó dính, nó kéo lòng thòng ra trong cái tròng trắng. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy ngay cái con ngươi, cái tròng đen của mình nó sẽ có những cái chấm nó trồi lên, nó nổi lên, và có những cái sợi dịch nó lan ra, tức là đó là những trường hợp mình bắt đầu bị cataract hay là bị viêm màng kết, hay là mình bị kéo mây. Rồi có những trường hợp, tức là mình thấy có những cái gân máu, cái gân máu nó nổi lên, có khi là nó nổi cả hai bên, nhưng mà thường cũng vậy, ở bên trong này nó sẽ nổi to hơn. Mình thấy những cái sợi gân máu trong cái tròng trắng nó bắt đầu nó nổi to lên, nó đỏ, thậm chí có người nó sẽ bị vỡ ra và nó hơi lan ra đỏ đỏ. thì cái đó nó khác với tình trạng mà nó đỏ đều như hồi nãy mình nói là bị cái gan nóng. Trong trường hợp mình thấy những cái mạch máu nó đỏ và nó vỡ ra, nó làm lan ra xung quanh cái mạch máu đó, tức là mình bị cao nhãn áp, tức là cái áp lực máu ở trên mắt mình nó bị tăng quá độ, có thể là do cái gan của mình nó quá nóng, rồi cái huyết áp của mình nó quá cao, cộng thêm cái thần kinh thị giác của mình nó bị suy nhược, nó bị căng thẳng quá độ, do đó cái áp lực máu nó dồn lên, nó làm cho mình bị tăng nhãn áp. Thì trong trường hợp đó, mình thấy con mắt của mình nó thường nhức và nó mỏi, cũng như là hai cái đầu chân mày của mình nó rất là đau. Rồi, cái trường hợp thứ ba thì nó nặng hơn, nhưng mà cái này thì mình phải nhờ một cái người khác xem cho mình, chứ mình không có thể tự xem cho mình được. Tức là khi mình nhìn lên con mắt mình và mình nhìn lên thì mình sẽ thấy, đối với những người khỏe mạnh thì mình không thấy cái viền trắng ở dưới này. Nhưng mà nếu khi mình nhìn lên mà thấy một cái khoảng trắng, tức là cái tròng trắng không những nó nằm hai bên này mà nó còn thêm một cái khoảng trắng dưới này nữa, tức là lúc đó cái con ngươi của mình, cái tròng đen này nó bị teo nhỏ lại và cái tròng trắng nó lớn ra, thì như vậy mình sẽ có tất cả là ba vùng trắng. Thì đó là trường hợp những người bị suy nhược, bị bệnh mãn tính, bị khí huyết nó suy nhược trầm trọng. Thì những cái trường hợp đó thì nó rất là nguy, mình cần phải điều chỉnh, mình cần phải thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi lại. Chứ nếu không thì cơ thể mình nó sẽ mất đi khả năng phản xạ nhanh, nó sẽ mất đi sức đề kháng, cũng như nó chiêu cảm tất cả những cái nghiệp lực xấu, rồi tất cả những cái từ trường tiêu cực ở ngoài vũ trụ đến với mình, và mình sẽ không đủ sức đề kháng để phòng vệ, cũng như mình không đủ sức phản xạ nhanh để ứng phó trong những cái điều kiện nguy cấp nó đến. Và thường là những điều bất lợi sẽ đến với mình trong những trường hợp đó. Rồi tiếp đến nữa là mình nhìn cái mi mắt của mình, dưới cái mi mắt thì thường cũng có thể là khi mình thấy có những cái hạt lấm tấm nhỏ như cái hạt chia xít, tức là bằng khoảng nửa hạt mè, nó tròn tròn, nó nổi đầy, thì cũng do thường xảy ra nhất đối với phụ nữ là do bị rối loạn cái nội tiết tố, hay là rối loạn chuyển hóa chất béo. Rồi sau đó mình nhìn sâu hơn, tức là mình thấy cái mí mắt dưới của mình, cái mí mắt dưới của mình, xem thử coi là nó có bị sưng lên, nó có bị đổi màu đậm hay không. Nếu khi mà mình thấy nó hơi sưng sưng, nó hơi to to, màu nó bắt đầu nó đậm màu, từ màu da bình thường của mình qua màu hơi da sầm cho đến nó xanh nhạt nhạt cho tới xanh tím, thì đó là những trường hợp cái hormone trong cái buồng trứng và trong cái tuyến nội tiết của phụ nữ nó bắt đầu nó có rối loạn, có bất thường và đang bị bế tắc. Đối với nam giới trên tuổi 55 thì đó cũng là dấu hiệu của giai đoạn đầu của bị bệnh viêm cái tuyến tiền liệt. Rồi mình nhìn xuống ở dưới mắt, mình thấy có một cái vòng nó, thì thường nếu mà khi mình khỏe mạnh thì cái viền đó nó sẽ không có gì khác biệt lắm, màu sắc cũng tương đối bình thường, mà cái cấu trúc của nó cũng bình thường, nó không có sưng lên, nó không có xệ xuống. Nhưng mà khi người mình bị suy nhược, mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, vân vân, thì mình sẽ thấy nó bắt đầu nó hơi sưng lên, thậm chí là nó trũng, nó võng xuống, và cái màu của nó có khi nó đậm lên. Đó. Thành ra đó là những cái dấu hiệu xung quanh con mắt mà mình có thể phát hiện được. về cái lỗ mũi của mình. Thì khi mà mình bị dị ứng, bị nhảy mũi, bị viêm xoang thì mình sẽ thấy cái mũi của mình nó cũng hơi đỏ, nó đau, nó sưng nhẹ ở hai cái điểm ngay vừa bắt đầu xuống cái cánh mũi của mình, hai cái vùng này đó. Rồi mình thấy, nhìn ngược lên, mình ngửa lên mình nhìn thấy cái niêm mạc trong này, hoặc là có khi nó khô quá, nó nứt, nó đau, nó ráp. Có khi thì cái dịch nhầy mũi nó ra nhiều và nó ướt và nó làm cho trương nở lên, thành mình bị nghẹt mũi. Rồi thậm chí có khi là mình thấy nó có những cái polyp, tức là do cái niêm mạc nó bị phì đại ra, do nó phải làm việc nhiều để tiết cái dịch nhầy ra, rồi do nó phải tấn công những cái con vi trùng hay siêu vi trùng ở trong không khí, mà do cái dịch nhầy của mình tiết ra nhiều, do cái phản ứng tự vệ của nó quá độ, thành ra những cái niêm mạc ở trong này nó sẽ phì đại ra, hay là những cái mô nó phì đại ra, nó tạo thành những cái polyp ngay chỗ cái cánh mũi của mình đi lên, nó làm cho nghẽn cái đường đường thở của mình. Cũng trên cái mũi này, chẳng hạn như nếu mà mình bị bệnh tim mạch, mình thấy khó thở, khi mà mình khó thở, mình thở không sâu một thời gian thì cái lượng oxy trong tế bào máu nó sẽ thấp, và bắt buộc để đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể thì tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Thì lúc đó mình nghe nặng ngực, nghe khó thở và mình thấy cái mũi của mình đau, không phải chỉ vì đường hô hấp mà nó là biểu hiện của trái tim nằm ở đây nữa. Thấy chưa? Thành ra lúc đó mình cũng thấy cái mũi của mình nó đau. Và thậm chí khi mà mình bị đau lưng, khi mình bị đau lưng thì mình cũng thấy cái mũi của mình nó đau, nó sưng. Hay là khi mình bị đi tiểu nhiều, uống nước nhiều, bị sạn thận thì mình cũng thấy hai cái cánh mũi của mình nó đau. Đó. Thành ra khi mà mình thấy những cái dấu hiệu như vậy thì mình phải lắng nghe lại trong cơ thể mình xem thử coi cái cơ quan nào chịu trách nhiệm chính yếu. Mình chảy nước mũi nhiều, mình hay hắt hơi hay bị dị ứng, tức là nó dính tới hệ hô hấp. Nếu mình thấy mình khó thở, mình bắt đầu đau nhói thì có thể là mình bị bệnh tim, tức là nó dính qua cái hệ tuần hoàn, do nó phải làm việc nhiều hơn. Hay là nếu mình xem cái nước tiểu của mình đi mà nó nhiều quá, nó có màu đậm, hay là nó đau, nó buốt, nó lạnh quá, nó ra nước trong veo, vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu của thận và của đường bài tiết, thì cũng thấy nó đau trên này. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nhìn ra hai bên hông, hai bên cánh mũi ngay cái viền này xuống thì cũng giống như vậy. Nếu mình thấy bên phải của mình mà có những cái mụn, những cái điểm đau, tức là nó báo cho mình biết cái gan của mình nó đang có vấn đề. Và cái lá lách là cái cơ quan tạo máu, hay là cái nghĩa địa của những tế bào hồng cầu chết, thì mình thấy nó có những cái điểm đau hay là những cái mụn ở bên tay phải. Còn nếu mình thấy bên tay trái mà nó đau thì thường là do bao tử hay là tụy tạng của mình, mà thông thường nhất đó là bao tử. Khi mình xem xét cái viền môi trên của mình thì đối với phụ nữ đang trong giai đoạn có kinh nguyệt bị bế tắc thì mình sẽ thấy cái này nó trương nở, nó cứng lên và nó đau. Có vùng môi trên, nhất là cái khoảng giữa đây. Có khi mình thấy cái đầu chóp mũi nó cũng đau nữa. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình đi xuống cái vùng cằm. Cũng vậy, thường là chẳng hạn như mình bị táo bón, bị ăn thức ăn không tiêu, nó đầy hơi, nó chướng bụng, bị cái thức ăn lạ vô thì mình thấy nó đều đau, nó đều đau ở cái vùng này hết, nhưng mà tùy theo cái độ chướng hơi, tùy theo bị táo bón lâu hay mau thì nó sẽ làm cho cái này nó sưng lên cái vùng môi trên và cái vùng cằm. Cũng như phụ nữ khi đang có kinh nguyệt mà không ra được, nó bị trễ hay là nó bị bế tắc, nó đau, thì nó không những đau ở trong bụng dưới mà nó còn đau cái vùng ở dưới cằm hay là cái vùng môi này nữa. Rồi một cái điểm kế nữa là xung quanh cái viền môi của mình, thì mình sẽ xem cái viền môi, mình xem cái da môi của mình. Khi mình xem cái da môi của mình xem thử coi cái màu sắc của nó và cái cấu trúc của nó. Nếu mà nó hay bị khô, bị nứt thì nhẹ nhất là mình bị thiếu nước, uống không đủ nước. Nặng hơn tức là mình bị thiếu cái chất béo hay là rối loạn chất béo. Và cái thứ ba nữa là mình thấy nó bắt đầu nó có trường hợp mình bị những cái hạt li ti ở viền, thường là nó viền môi trên hay là hai bên mép nhiều hơn, tức là do mình bị cái herpes simplex, là cái con siêu vi trùng khi mà mình sợ bị sởi lúc nhỏ, mình thường gọi là dời anh. Sau khi mình bị sốt, được miễn dịch rồi thì cái con siêu vi trùng đó nó sẽ đi vào trong máu, đi vào trong hệ thần kinh của mình. Và khi mình lớn lên, nếu mình bị căng thẳng, bị stress, bị suy yếu miễn dịch thì nó bắt đầu nó tấn công. Mình chỉ cần để ý, mình thấy rằng nó hơi tê tê, nó hơi đau đau nhẹ nhẹ, thì vài ba ngày sau là nó bắt đầu nó bung ra liền. Thành lúc đó mình phải nghỉ ngơi, mình phải uống vitamin C liều cao, hay là mình có thể dùng các loại phẩm nhuộm màu xanh, tức là methylene blue. Mình có thể sử dụng cái phẩm màu vàng, chẳng hạn như cái iốt, cái dung dịch iốt mình bôi lên, thì như vậy giúp cho nó hạn chế cái sự phát triển của con siêu vi trùng đó. Nếu mình phát hiện sớm bao nhiêu và mình dùng thuốc vitamin C liều cao khoảng 1.500 đến 2.000 mg mỗi ngày thì mình sẽ chặn được nó không ra, hay là cái chu kỳ phát triển của nó sẽ bị rút ngắn lại. Rồi sau đó mình bắt đầu mình nhìn tới bên trong cái niêm mạc của miệng của mình. Thì thường khi mà mình ăn thức ăn nóng, đồ chiên, đồ gia vị nhiều, uống thuốc tây nhiều, hay là bất cứ cái trường hợp nào mà cái gan của mình nó quá tải, nó không chuyển hóa được độc tố, thì nó sẽ đẩy lên trong này, nó tạo nên những cái hạt cỡ như là nửa hạt đậu xanh, nó màu trắng và nó đau, nó cấn, nó cộp. Thì trong trường hợp đó mình biết mình sẽ hạn chế cắt bớt tất cả những cái thức ăn khó tiêu, nóng và hóa chất đó đi, và mình giải quyết vấn đề cấp tốc bằng cách nhai đậu xanh sống rồi mình để nó vào những cái chỗ đó. Rồi sau khi mình khảo sát xong cái môi, cái phần niêm mạc trong miệng, bây giờ mình bắt đầu quan sát cái lưỡi của mình. Thì khi mình quan sát cái lưỡi của mình xem thử coi, thứ nhất là cái bề mặt của nó phẳng hay là nó co lại, nó cong. Đối với những người mà bắt đầu thấy cái lưỡi của mình nó không còn phẳng nữa, nó hơi cong lại, tức là cái hệ thần kinh não bộ của mình cũng bắt đầu chuẩn bị có vấn đề. Thành ra đối với những người khi mà bị tai biến nhẹ cho đến bị tai biến nặng là cái lưỡi của mình nó sẽ cong lại và nó quặt qua một bên, chứ nó không còn phẳng nữa. thứ hai là mình xem tới cái cấu trúc của nó. Cái cấu trúc lưỡi của mình thường là nó tươi nhuận và cái sớ của nó bình thường. Khi mà mình thấy nó bắt đầu nó bị khô, bị nứt hay là nó tưa cái đầu lưỡi thì đó là bất thường. Chẳng hạn như khi mình thấy nó khô, nó nứt mà nó có màu vàng là mình bị bệnh về gan, nóng gan, khô cái dịch trong cơ thể mình. Còn mình thấy nó vẫn bình thường, nó không bị khô, không bị nứt, nhưng mà ngược lại cái lớp màng ở trên lưỡi của mình nó dày và cái màu từ vàng nhạt cho tới vàng đậm, là cái gan của mình nó vừa bị nóng mà các cái dịch âm, các cái khí độc trong người mình nó đang bị tích tụ nhiều, nó đang bị bế tắc nhiều, do đó nó dồn lên trên miệng, nó làm cho cái lớp nhầy, tức là cái lớp mặt trên lưỡi của mình nó vàng và nó rất là dày. Cũng vậy, khi mà mình nhìn cái lưỡi của mình nó bị nứt, nó tưa mà nó có cái màu trắng, thì mình biết rằng mình bị viêm nhiễm đường hô hấp do cái khí hậu nó khô quá, do người mình không uống nước, không thở được sâu. Nhưng mà khi mình thấy cái lưỡi của mình nó nứt, nó khô, nó bắt đầu nó tưa ra, nhưng mà nó lại có cái lớp màu trắng dày, thì như vậy là cái phổi của mình nó bị tràn dịch, nó bị ứ nước, hay là nó bị ẩm thấp quá. Thì trong trường hợp này, thường những người bị suyễn, bị viêm đường hô hấp trên, hay là bị bệnh bronchitis, tức là bệnh viêm viêm phế quản, dịch nhầy nó tiết ra nhiều, thì lúc đó thường những tạng này là những tạng rất là âm tính, rất là hàn, thành cái lưỡi nó sẽ bị dày, cái màng trắng đó nó dày lên, có khi nó rất là dai và màu nó trắng đục. Và trường hợp kế tiếp là cái màu nó đỏ. Thì khi mình thấy cái lưỡi của mình nó đỏ, thì nếu nó khô, nó khô thì do cái tim của mình nó nóng quá. Và có khi mình thấy cái đầu lưỡi của mình nó tưa, nó rách, nó rát, thì cũng vậy, do người mình bị khô nước, do cái gan của mình nóng quá, nó đốt lên tim và cái tim cũng bị ảnh hưởng mạnh. Do đó bây giờ là cái đầu lưỡi của mình nó bắt đầu nó khô và nó nứt. Và cuối cùng, khi mình thấy cái màng lưỡi, cái màng nhầy trên lưỡi mình nó bắt đầu nó sang màu tím là mình bị bệnh tinh nặng. Và khi nó chuyển qua màu đen là bắt đầu nó dính tới cái thận rồi, cái thận khí quá suy, quá kiệt. Thì đó là những trường hợp bệnh lý nặng nan y và thường là khó trị khi bắt đầu cái lưỡi mình nó chuyển qua màu đen. Rồi thì đó là một vài cái dấu hiệu mà mình có thể phát hiện trên lưỡi của mình để mình có thể điều chỉnh được. Cái kế đến trong miệng của mình là cái răng và cái lợi. Thì khi mình nhìn vào trong răng của mình, nếu mình thấy các cái níu răng mà nó tuột xuống thì cũng vậy. Nếu mình thấy các cái níu răng ở trên răng của mình bị tuột xuống thì mình phải cẩn thận, có thể là mình sử dụng kem đánh răng hay là bàn chải đánh răng không thích hợp, có thể là do cái kỹ thuật đánh răng của mình mình đánh ngang chứ mình không đánh dọc. Rồi mình ăn ngọt nhiều, thành ra nó bị tụt cái nướu răng xuống. Hay là trường hợp khi mà mình bị cái răng của mình nó hay bị lạnh, nó bị ê, nó rất là nhạy với đường, với nước đá vân vân, thì cũng vậy, do cái men răng của mình nó bị mòn, thì do mình ăn chất ngọt nhiều, do mình đánh răng không đúng cách, hay là do mình bị thiếu calcium. Chẳng hạn như khi mà mình ăn uống không đúng cách, bao nhiêu calcium của mình vào nó đẩy ra hết qua cái sạn, qua đường ruột. Rồi khi mình bị các bệnh về bướu cổ thì nó cũng đẩy hết cái calcium của mình ra. Đó, thành ra nó lúc đó calcium trong máu thấp thì bắt buộc nó phải bào mòn răng để nó cung cấp calcium cho máu. Bởi vì calcium đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa cái lượng sodium và potassium để nó giúp cho tim mạch hoạt động cũng như nó giúp cho cơ bắp được hoạt động. Đây là cái trường hợp vừa bị bệnh của phổi ha, vừa bị bệnh của phổi nhưng mà do mình không có thở đúng sâu, và khi máu mình bị khi mình trong người mình bị ẩm thấp, mà khi máu mình bị axit hóa, thì cái tình trạng này nó không phải chỉ là cái này trên này nó ra màu vàng rồi, chứ thật ra cái này nó là màu trắng, cái này nó là màu trắng. Thì mình phải phân biệt giữa cái màu trắng mà nó mỏng như vậy á, đây là cái giai đoạn đầu của bị phổi, cái dịch và cái hơi ẩm ướt ở dưới phổi nó lên. Nhưng mà khi mình thấy nó kết thành những cái mảng dày đặc, nó dai như vậy, nó dính liền sát nhau, tức là do cái máu của mình đã bị nhiễm axit. Do vậy mà những cái loại vi nấm trong môi trường, nó sống trong cơ thể mình cũng như trong đường ruột mình rất nhiều, thường là cái nấm candida. Thành khi mà cái máu của mình bị axit hóa thì nó sẽ phát triển rất nhanh, và từ trong ruột nó lan lên, trong có khi nó vào máu nữa, và thông thường thì nó lên lưỡi là nhanh nhất, bởi vì trong lưỡi mình, trong miệng mình nó có hàng mấy trăm cái con vi sinh và vi nấm trong này. Thành lúc đầu nó là một cái con hoại sinh hay là ký sinh thôi, nhưng mà khi cái môi trường máu của mình bị axit, hệ miễn dịch mình thấp, thì tự động nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó gây bệnh. Thì cái trường hợp này nó khó trị hơn là cái trường hợp bị mỏng và do cái phổi mình nó âm, nó bị tích tụ những cái dịch âm. Thành cái này mình phải đánh răng, mình phải cạo lưỡi bằng chanh, rồi mình phải tập ăn uống các cái thức ăn dương cũng như là các thức ăn làm cho máu được kềm hóa, thì mình mới giải quyết được cái này. Chứ còn nếu mà mình chỉ sử dụng phương pháp vệ sinh ở trên miệng không thôi, mà mình không thay đổi máu, thì không cách nào mà nó trị được hết, tại vì cái gốc nó sẽ đi từ ở trong ra trở lại. Rồi sau khi mình xong được cái mặt mũi rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình qua tay chân và lông móng. Khi mà mình thấy mình bị rụng tóc nhiều, bị nứt nẻ, bị bạc, thì cái này hôm qua mình nói rồi nha. Bây giờ mình xem tới cái móng tay của mình. Thì khi cái móng tay của mình mà người khỏe mạnh thì mình sẽ thấy nó trơn, nó bóng, và cái màu của nó là nó hồng đậm, đều đặn từ trong ra ngoài. Nếu mình thấy ở giữa cái móng tay của mình mà nó có những cái đốm hồng nhạt cho tới trắng, tức là mình biết rằng cái phế, tức là cái phổi của mình không thở sâu, không đủ oxy. Nếu mình thấy ở khoảng giữa cái móng tay của mình mà nó bắt đầu nó bị hồng nhạt cho tới bắt đầu nó trắng, và cái khoảng đó càng lớn bao nhiêu, cái màu càng nhạt bao nhiêu, chứng tỏ rằng cái khí lực của mình nó suy kém. Rồi khi mà nó bị nặng hơn, khi mà mình bị bệnh phổi lâu ngày, oxy thở không đủ, thì mình sẽ thấy cái móng tay của mình, cái mắt má ngoài đầu ngoài nó sẽ cụp xuống, nó cong vô trong, chứ nó không có đi thẳng ra. Khi mà cái màu hồng này nó bắt đầu nó chuyển qua màu tím là bắt đầu mình biết là mình sẽ bị đang bị tim mạch, là tại vì khi cái phổi mà làm việc không đủ, thở không sâu, thì oxy trao đổi chất nó không làm cho cái tế bào hồng cầu được đầy đủ oxygen, thì lúc đó bắt buộc cái nhu cầu của cơ thể đòi hỏi thì tim phải làm việc nhiều hơn để làm cho máu nó lưu thông nhanh hơn để cung cấp oxy cho các tế bào. Thì khi mà tim làm việc nhiều hơn thì nó sẽ mệt mỏi hơn, nó sẽ lớn ra, và lúc đó nó bắt đầu nó bị suy kiệt thành cái màu hồng, nó sẽ biến thành màu tím nhạt, cho đến khi nó biến thành màu tím đậm, tức là mình bị bệnh tim, tim khá nặng. Rồi cái thứ ba nữa là mình nhìn thấy cái hạt gạo nằm ở dưới chân của cái móng tay. Thì cái hạt gạo đó nó cũng biểu trưng cho cái tình trạng nội công, cái khí lực của mình ở bên trong. Khi nào người mình khỏe mạnh thì mình sẽ thấy cái hạt gạo đó nó lặn xuống. Khi nào mà người mình mệt mỏi, trong người mình mà bắt đầu âm tính nhiều, người nó giả dười, thì mình sẽ thấy cái hạt gạo đó nó nổi cao lên. Đó. Rồi nếu mà mình thấy khi mà nó chỉ có những cái sọc sọc trên móng tay của mình, mà nếu cái sọc đó nó không có màu gì đặc biệt hết, hay là khi nó màu hơi đậm đậm hơn bình thường, là do rối loạn của gan. Còn nếu mà mình thấy cái màu nó bắt đầu nó ra những cái sọc lớn, và màu của nó là màu nâu hay là màu đậm, màu vàng đất đậm cho tới màu nâu, cho tới màu đen, thì đó là cái thận của mình đang có vấn đề. Rồi mình bắt đầu mình nhìn ra xung quanh cái viền của cái móng tay mình. Nếu khi mà mình thấy cái lớp da thịt mỏng mà để nó ôm cái viền cái móng tay của mình, nếu mình làm việc không có bị ẩm ướt nhiều, chế độ ăn uống của mình đầy đủ chất béo, không bị rối loạn chuyển hóa chất béo, thì mình sẽ thấy cái viền da đó nó ôm rất là sát, rất là đều. Nhưng nếu khi mà mình làm việc trong cái môi trường ẩm thấp nhiều, mình ăn uống không đầy đủ chất bổ, thiếu chất béo hay là bị rối loạn chuyển hóa chất béo, thì có khi mình thấy nó khô, nó dày lên, rồi thậm chí khi nó nứt, nó hay có những cái sợi sơ sơ nó tước ra, nó xước ra, thì đó là những cái tình trạng bệnh lý của gan, và nó làm cho các cái niêm mạc đó nó bị khô. Thì thường đó là mình khi bị dày quá thì mình chỉ lấy cái đồ dũa, mình dũa nhẹ nó, rồi mình bôi dầu mè nó lên, thì nó cũng sẽ giúp làm cho điều chỉnh trở lại được cái rối loạn chất béo hay là rối loạn niêm mạc da ở bên ngoài móng tay. Tình trạng nặng hơn, nếu khi mà mình bị máu của mình bị nhiễm axit hóa, hay là cái môi trường mình làm việc ẩm thấp, thì như vậy cái nấm candida, hồi nãy mình nói, nó sẽ bắt đầu nó ăn xung quanh cái viền đó và nó sưng đỏ lên, thì cái này nó rất đau. Khi đó mình thấy là mình bị rất đau, tức là nó vừa sưng đỏ, nó vừa phồng lên, nó vừa đau, thì đó là bị vi nấm candida nó ăn rồi. Cái trường hợp vi nấm thứ hai là nó sẽ ăn ở dưới cái móng của mình, giữa cái biên giới hay là cái ranh giới giữa móng và cái lớp thịt ở trong móng. Thì bây giờ nó không phải nấm candida mà nó qua ra một loại nấm sợi khác, thì cái này nó cũng làm đau nhưng mà nó không sưng, và cái móng của mình cũng không thay đổi gì cả. Cái dạng vi nấm thứ ba là một loại nấm sợi, thì nó ăn ngay chính giữa cái móng. Nó khác với hồi nãy mình thấy mấy cái sọc nha, trong trường hợp mà mình thấy những cái sọc ở trên như vậy, và nó chỉ là những cái đường thẳng, thì như vậy là do rối loạn chuyển hóa của gan hay là của thận, khi cái sọc đó nó lớn và màu nó đậm. Còn khi mà mình bị vi nấm ăn ở giữa móng thì mình thấy cái móng nó đục và nó chỉ hơi dày lên một tí xíu thôi. Cho đến khi mình bị cái loại vi nấm thứ ba là nó ăn vừa ở giữa và vừa ở trên, thì cái móng nó dày lên khoảng chừng 3, 4, thậm chí 5 ly. Và lúc đó thì nó màu vàng, nó ngã qua màu vàng và nó cứng. Đó thì đó là những cái dạng của vi nấm. Chỉ ngoại trừ cái vi nấm candida, nó ăn vừa trên cái móng và vừa trên cái biên giới giữa móng và cái viền da, cái thịt của mình, do đó nó rất đau. Còn ngoài ra tất cả những loại nấm sợi kia hầu như không có đau, chỉ có cái nó làm xấu đi cái móng của mình thôi. Đó. Rồi mình đi đến cái khớp cũng vậy. Khi các cái khớp của mình mà mình thấy nó bắt đầu nó hơi sưng sưng, nó nóng nóng, nó đau đau, thì mình cũng phải để ý. Tức là nó bị ba dạng khác nhau. Dạng thứ nhất là nó đau ở các cái khớp nhỏ, tức là khớp ngón tay hay là ngón chân. Dạng thứ hai là nó sưng đau ở những cái khớp lớn, chẳng hạn như cổ tay, cùi chỏ, vai, đầu gối, vân vân. Và cái loại thứ ba là nó kết tủa, nó đau ở trong thịt của ngón chân cái, dưới lòng bàn chân hay là dưới gót. Đó là những cái sự kết tủa của cái tinh thể acid uric. Và thỉnh thoảng thì nó có thể kết hợp thêm với các cái tinh thể của oxalate. Thì khi mà mình phát hiện như vậy thì cái điều kiện trước hết là mình phải nhận diện thử coi chế độ ăn của mình có quá dư thừa các cái tinh thể oxalate, uric acid hay là calcium hay không. Thứ hai là mình xem thử coi chế độ ăn của mình có dư cái chất âm rau cải, đường, cà phê hay là các cái sản phẩm của sữa, của thịt hay không. Rồi sau khi mình điều chỉnh những cái đó xong rồi thì để giúp cho giảm đau, giảm sưng thì mình có thể dùng muối rang mình đắp cho nó giảm sưng. Mình có thể dùng gừng mình giả nát với muối, rồi cho rượu khi nó bị cấp tính, cho dầu mè khi nó bị mãn tính, và mình đắp, mình bó lên. Và cái thứ ba là mình phải thay đổi chế độ ăn uống. Tại vì nếu mà mình vẫn tiếp tục ăn chế độ ăn uống mà có quá nhiều cái thức ăn âm tính thì nó tiếp tục nó sẽ sưng lại. Do đó mình sẽ tập ăn cơm gạo lứt muối mè một vài tuần lễ thì nó sẽ rút, nó sẽ khô lại bớt, những cái dịch âm nó sẽ được đẩy ra khỏi cơ thể mình, cũng như đau nhức nó sẽ giảm. Rồi còn cái công thức mà cho bị viêm khớp sơn đông trật đã ngày hôm qua thì cái này là mình đã, cái này có trong cái tập tài liệu của mình rồi. Thì mình mỗi người hay là mỗi nhóm mình nên có một cái bình thuốc này để mình vừa trị cho bị đau nhức, vừa bị khớp, vừa bị bong gân. Thì cái này mình ngâm càng lâu càng tốt, và đa số những người bắt đầu lớn tuổi là đều bị cái bệnh này hết, thành ra đó mình phải nên làm và mình để dành mình trữ. Kiếm chỗ nào có mình đem mình gửi lên chùa gửi đi, lên chùa gửi làm đại lý.
Chôn khoảng bao lâu là dùng được?
Càng lâu càng tốt.
Nhưng mà khi mình mới chôn một hai lần đầu mình xài
3 tháng.
Ba tháng.
Ba tháng là bắt đầu xài được.
Rượu cao độ là rượu trắng hả thầy?
Rượu trắng. 40 độ, cái này chỉ kiếm được khoảng 40 mấy độ là hết sức rồi. Yeah. Rồi đến kế tiếp là khi mà mình nghe mà nó kêu ha, khi mình cử động các khớp lớn, khi mình cử động các khớp lớn mà mình nghe nó kêu thì mình phải cố gắng tập thể dục đều đặn hơn ha. Mình tập thể dục đều đặn hơn và mình ăn hình như trong bữa cũng có cái bảng là các loại trái cây. Trong cái tài liệu mình có các cái bảng của các tài liệu trái cây để mình trị bệnh rồi. Các cái loại rau củ thì lúc đó mình có thể ăn thêm măng tây. Mùa này mình đang có cái măng tây, cái asparagus. Có thể ăn thêm củ dền, cà rốt và cái bắp cải xấu, cái rong biển. Nói chung là mình chỉ cần khoảng chừng 5-10 loại rau củ thôi, chứ mình không cần phải có hết tất cả các loại, mà mình thay phiên đều đặn thì cơ thể mình nó đã có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng rồi. Và khi mà mình đi tắm thì mình xem xét cái vùng da của mình, thử coi có nơi nào nó bị khô, bị trầy, bị nứt, bị tím hay không ha. Rồi thì đó là mình tạm xong được cái phần chẩn đoán cơ bản. Và nếu mình làm được như vậy mỗi ngày là tốt nhất, nếu không thì tối thiểu một tuần lễ phải được 2-3 lần, thì mình sẽ phát hiện kịp thời hết tất cả những gì nó đang bất ổn trong cơ thể mình và mình điều chỉnh kịp thời liền. Cho dù nó là những cái bệnh nan y, cho dù những cái bệnh khó trị, nhưng mà nếu mình phát hiện sớm bao nhiêu thì mình càng dễ giải quyết bấy nhiêu. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi qua cái phương pháp xoa bóp. Và nếu mình làm đều đặn cái này thì tự nhiên nó cũng sẽ khai thông cho mình được dễ dàng. Thì sáng sớm ngủ dậy, và cái này mình có thể tập làm càng nhiều lần càng tốt, tối thiểu một ngày phải được 2-3 lần vào buổi sáng sớm trước khi ngủ dậy là quan trọng. Là bởi vì mình thấy khi mình nằm ngủ là cơ thể mình đang trong cái tình trạng thư giãn tuyệt đối, kể về cả cơ bắp cũng như thần kinh và mạch máu. Và tất cả những cơ quan nội tạng nó được nghỉ ngơi, thư giãn. Do đó khi mà mình bắt đầu một ngày mới, mình khởi niệm để cho biết rằng mình đang có một ngày mới, đang có một cuộc sống mới. Mình mong cầu cho mình cũng như cho mọi loài được một ngày mới, một cuộc sống mới an lành, hạnh phúc, thảnh thơi. Thì sau đó mình bắt đầu mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau. Khi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau, tức là mình đã gửi cái tín hiệu thông điệp đến cho tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình, từ gan, phổi, lá lách, ruột non, ruột già, thận và các tuyến nội tiết, cũng như là bao tử, tùy tạng, tim. Thì khi mà mình xoa hai lòng bàn tay lại với nhau như vậy là toàn bộ lục phủ ngũ tạng, cơ quan chính trong cơ thể mình đều được nhận tín hiệu và chuẩn bị cho một ngày mới. Do đó nó bắt đầu nó làm việc. Và sau đó mình bắt đầu mình đẩy ra 10 đầu ngón tay của mình. Thì khi mình đẩy ra 10 đầu ngón tay của mình thì mình thấy tất cả các cái xoang là nằm ở đầu 10 đầu ngón tay của mình. Thì khi mà mình xoa bóp 10 đầu ngón tay như vậy thì hệ thống điều hòa không khí ở trên mặt của mình nó đã bắt đầu nó chuẩn bị để nó tiếp nhận cái không khí từ bên ngoài vào, để nó chuẩn bị lọc hết tất cả những cặn bã và nó điều chỉnh cái nhiệt độ cũng như độ ẩm của không khí cho thích hợp với cái phổi của mình. Thành ra sau khi mà mình xoa bóp xong lòng bàn tay và 10 đầu ngón tay rồi thì mình bắt đầu mình đi lên cái hệ thống phản chiếu thứ hai ha. Là hồi nãy mình thấy rồi, khi mình đi lên cái hệ thống phản chiếu thứ hai là trên mặt của mình, thì mình xoa bóp dọc theo sống mũi, vừa hít vô vừa đánh, thở ra nhẹ ba cái là mình thấy cái lỗ mũi của mình nó ấm, tức là toàn bộ hệ thống máy điều hòa không khí đây nó đã làm việc mạnh mẽ. Cũng như mình thấy cái sống mũi là cái sống lưng, thấy chưa, tức là mình đẩy khí từ trung tâm năng lượng của mình cũng như là từ cái thậm khí mình đẩy lên trên não bộ của mình. Thành ra khi mình đánh dọc như vậy, không những giúp cho các đồn biên phòng, các cái máy điều hòa không khí đây nó làm việc tốt, mà mình còn đẩy cái khí nó lên cho nó thông. Sau đó mình đi ra trán, thì đi ra trán nó cũng có nhiều cái hệ thống phản chiếu, tức là mình đi lên đỉnh đầu của mình, đi ra hai vai, gáy, ra tay. Cũng như hồi nãy mình đã thấy, trên này nó là toàn bộ cái cơ quan của hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, nó phản chiếu trên đây. Thành ra mình bắt đầu mình đánh lên trên trán, xong mình xuống má, xuống môi, xuống cằm, chưa, mũi, trán, má, cằm. Rồi cứ làm 3 cái, 4 cái mình lại xoa tiếp, để mình tạo cái năng lượng, mình gom hết cái năng lượng, cái sức nóng, cái từ trường của cơ thể mình vào hai bàn tay. Rồi mình lại tiếp tục xoa mũi, trán, má, cằm. Thì như vậy mình tác động được cái hệ thống thứ hai, mình làm chừng 5 phút thôi là mình thấy người mình bắt đầu nó ấm áp, khí huyết nó lưu thông rồi. Rồi sau đó mình có thể ngồi dậy. Thì khi đó thì tất cả hệ thần kinh, mạch máu của mình nó đã được lưu thông, cơ quan nội tạng của mình đã được nhận tín hiệu, đã bắt đầu chuẩn bị làm việc rồi. Thì mình bắt đầu ngồi dậy được, thở hết tất cả những thán khí tống nó ra rồi, thì mình chải cái đầu ra đằng sau. Thì cũng vậy, khi mình dùng 10 đầu ngón tay mình xoa nó nóng rồi, năng lượng từ trường nó tập trung ra 10 đầu ngón tay rồi, thì mình lại tiếp tục mình chải cái đầu của mình ra đằng sau, từ mí tóc trán ra đằng sau, ra hai bên. Thì như vậy mình lại tiếp tục tác động thêm một cái hệ thống thứ ba, thấy không? Và mình đẩy cho khí huyết nó lưu thông, đồng thời toàn bộ hệ thần kinh trung ương của mình nó nằm trên cái vỏ não này. Thành ra khi mình kích thích, mình tác động đây, tức là mình làm cho thần kinh não bộ của mình nó được lưu thông, nó thông suốt. Rồi trong trường hợp khi mà mình bị lạnh, khi mình bị cái khí huyết nó không lưu thông, khi mình bị những cái bệnh nan y, thì mình lại tiếp tục xoa cái lỗ tai của mình, tiếp tục xoa cái lỗ tai của mình. Thì mình có thể vuốt xuống, hay là mình để một ngón tay trong, ngón tay ở ngoài, giữ, thấy chưa? Ngón tay cái giữ ở đằng sau, ngón tay trỏ mình vuốt từ trên xuống dưới. Thì cũng vậy, tại vì trong cái lỗ tai của mình, tất cả lục phủ ngũ tạng của mình nó nằm ở trong cái lòng, cái lỗ tai. Và cái lỗ tai này nó là cái hình giống như cái thai bào, cái thai nhi đang nằm cuộn cái đầu xuống dưới đây. Mình thấy không? Đây là cái đầu, đây là cái cột sống lưng, cái mông, cái chân nó nằm bó vô. Thành ra vậy, khi mà mình chà từ trên xuống, tức là mình đẩy khí từ dưới trung tâm năng lượng, dưới thận này nó đi xuống cột sống và nó xuống đầu. Thành ra tất cả những tế bào phôi thai đều được tượng hình từ trong cái thai bào, nó đều được biểu hiện lên đây hết. Do đó khi mình bị những bệnh nan y, khi mình bị suy nhược khí huyết mạnh, thì mình có thể tác động cái này, nó giúp cho người mình nó sẽ ấm áp hơn, nó sẽ lưu thông được khỏe khoắn hơn. Cũng như mình thấy xung quanh cái viền tai của mình nó còn có những cái điểm nữa, là nó là những cái công tắc của mấy cái máy sưởi trong cơ thể mình. Thành ra khi mà mình chà cái lỗ tai ở cái viền ngoài, hay khi mình bóp, mình thấy mình bị người ta búng lỗ tai, mình nhéo lỗ tai, mình thấy người mình nó nóng lên. Bây giờ mình tự động mình làm cho mình, thì mình cũng thấy người mình nó nóng lên, là tại vì đó là những cái trung tâm điều khiển nhiệt độ của cơ thể mình. Rồi, cái thứ ba nữa là mình thấy cái lỗ tai của mình, nó cũng là hình của cái trái thận. Ha, lỗ tai của mình nó cũng là cái hình của trái thận. Do vậy mà khi mình xoa bóp cái lỗ tai, mình kích thích cái thận khí của mình để cho nó lưu chuyển hết cái dịch thận âm, cũng như là cái tinh khí, cái thận khí nó được lưu chuyển khắp hết cơ thể, nó làm cho người mình ấm áp cũng như là tinh anh. Rồi cuối cùng là trong mùa đông lạnh, trong mùa xuân bị dị ứng, thì mình thấy trên đầu này nó sẽ có hai cái huyệt. À, trên đỉnh lỗ tai của mình nó sẽ có hai cái huyệt để nó trị bệnh dị ứng. Thì khi mình bị dị ứng, mình đã xoa cái lỗ mũi mình rồi, hệ thống điều hòa và biên phòng ở đây đã làm việc rồi, rồi mình bấm thêm hai cái huyệt này nữa, thì như vậy là mình sẽ có khả năng chịu đựng được hay là phòng chống được tất cả những cái bệnh dị ứng. Đó, thành ra sáng sớm là mình làm một lần. Khi nào mình tiếp xúc với cái luồng khí lạnh, khí dơ, khi nào mình cảm thấy trong người mình nó mệt mỏi, nó uể oải, nó không có thông, người mình nó bần thần, nó mỏi mê, thì mình cứ xoa mặt, xoa đầu, xoa tai. Và dĩ nhiên trước khi xoa mặt, xoa đầu, xoa tai thì mình xoa cái bàn tay của mình trước hết. Và đây cũng là một cái cách để kích thích cho cơ thể mình, cho nội tạng và cho khí huyết nó lưu thông. Và làm đều đặn như vậy, chỉ cần mỗi ngày mình xoa 1 đến 2 lần, mỗi lần chừng 5-10 phút, thì mình sẽ thấy khí huyết nó lưu thông, da mặt nó sáng sủa, và tất cả những cái độc tố mà nó ra, nó sẽ được đào thải ra. Không cần rửa xà bông nhiều, chỉ ngoại trừ khi mình làm việc tay dơ có dầu mỡ thì mình rửa tay sạch sẽ, rồi sau đó mình xả lại bằng nước mát mát. Và sau đó thì mình chỉ xoa cái tay của mình để cho tất cả những cái axit béo cũng như là tất cả những cái dịch miễn dịch của mình nó được ra hết tất cả các lỗ chân lông trên tay mình. Đồng thời cái năng lượng từ trường của toàn bộ cơ thể nó sẽ tập trung về hai cái lòng bàn tay của mình. Khi mình thực tập một thời gian thì mình chỉ cần để cái tay ra vậy thôi. Cái người nào càng mạnh bao nhiêu thì mình sẽ để càng xa, mình sẽ thấy nó có một cái sự dao động, có một cái từ trường ấm trong đó. Và y như nó có một cái lực hút hay là cái lực đẩy, tức là khi mình nén nó vô, y như là mình đang ép một cái từ trường, mình nén hơi vậy đó. Thì lúc đó mình biết là cái năng lượng của mình mạnh, và mình có thể tự chữa bệnh cho mình hay chữa bệnh cho những người khác. Khi mà mình bắt đầu biết lưu thông, kích thích cho lưu thông hết tất cả những cái kinh mạch trong người mình để tiếp nhận cái năng lượng của vũ trụ. Thành khi mà mình xoa hai cái tay cho nóng như vậy là mình đã gom năng lượng và cái từ trường về rồi, thì lúc đó mình có thể kích thích trên mặt, trên đầu, trên tay. Thì mình làm một ngày 2 lần, 3 lần đều đặn, thì mình sẽ thấy vài ba ngày sau là cơ thể mình nó thay đổi liền tức khắc nha. Thì như vậy là buổi sáng sớm và trong ngày. Rồi tối đến thì mình xoa chân. Tại sao? Tại ban ngày á, mình mới khởi sự một ngày thì mình làm mặt làm đầu, là để cho nó là hệ thần kinh trung ương, nó là bộ chỉ huy, rồi nó làm việc nhiều. Khi nó đang từ vị trí thư giãn nằm, nó lên vị trí đứng để làm việc. Và trong một ngày mình đi, mình đứng, mình làm việc nhiều, do đó bao nhiêu cái sức nặng của cơ thể dồn lên hai chân, bao nhiêu độc tố nó cũng ứ đọng lại, nó tồn đọng dưới bàn chân khá nhiều. Do đó buổi tối trước khi đi ngủ thì mình có thể xoa hai cái chân của mình. Nếu những người nào bị bệnh đau nhức, bị độc tố nhiều, bị phong thấp, thì mình có thể ngâm nước muối đặc biệt là những người bị tiểu đường thì lại càng phải chăm sóc hai cái bàn chân kỹ hơn, không có để cho nó bị chảy xước, không để cho nó bị nhiễm trùng. Mỗi một ngày, mỗi một đêm là mình phải khảo sát cái chân của mình cẩn thận. Và cũng vậy, mình có thể xoa hai cái lòng bàn chân của mình, mình có thể xoa cái mu bàn chân của mình, tức là mình có thể xoa dưới lòng bàn chân, thì nó cũng có đầy đủ hết hệ thống phản chiếu của cơ quan nội tạng cũng như ngoại vi dưới lòng bàn chân của mình. Rồi mình có thể xoa ở trên mu bàn chân, bên mặt ngoài của bàn chân. Nhưng mà quan trọng nhất là cái quanh cái mắt cá và cái mặt trong, bởi vì mặt trong của cái chân là nó là cái cột sống lưng của mình. Thành ra khi mình đẩy, mình xoa bóp tất cả cái mặt trong của chân, là đây là cái vùng của thận khí và của cái cột sống, do đó nó làm cho thông hết tất cả những cái bế tắc, những cái ứ động của cột sống, là người mình nó thông, nó khỏe. Đó, thành ra sáng xoa mặt, xoa tay, xoa đầu, tối xoa chân. Đó, thì nếu mình làm được đều đặn như vậy, một ngày buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, và tối trước khi đi ngủ xoa chân một lần, thì hệ thống của mình sẽ được lưu thông, bế tắc sẽ được khai thông, độc tố sẽ được loại trừ. Rồi bây giờ mình nói qua nhanh một số các cái điều trị bệnh thông thường, rồi mình nghỉ, còn được 15 phút. Chiều nay thì mình sẽ dành cho trả lời câu hỏi nha. Chiều nay mình sẽ dành cho trả lời câu hỏi. Bây giờ để điều trị bệnh thì mình có mấy bệnh thông thường. Thứ nhất là cao huyết áp. Thì bệnh cao huyết áp mình có thể sử dụng rất nhiều loại rau cải trái cây để mình ăn. Cái thứ nhất là mình có thể sử dụng rau cần tây. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng cà rốt, khổ qua, dưa leo. Rồi mình có thể sử dụng cái nấm mộc nhĩ, cái nấm hương, tức là nấm mèo đó. Mình có cải cúc, mình có rau diếp cá, mình có rau cải thìa, rau cải xanh, nấm hương, hành tây, cà chua, cà tím. Thì ba cái dưới này mình chỉ để dành khi mình bị nặng. Tức là gì? Tức là khi mà mình bị bệnh sơ cứng động mạch vành, khi mình bị máu huyết nó bị tắc nghẽn, tức là chẳng hạn như mình bị máu nó đặc, máu nó đặc lại, hay là khi mà các cái bệnh tĩnh mạch, cái bệnh varicose, tĩnh mạch mình nó bị xè xuống, các cái máu đông trong tĩnh mạch, thì lúc đó mình mới bắt đầu sử dụng mấy cái món này, và chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không có sử dụng thời gian dài được. Còn tất cả những loại khác, tức là cần tây, dưa leo, hay là mộc nhĩ, nấm hương, hổ qua, ớt xanh, vân vân, những thứ đó thì mình có thể thay đổi thường xuyên đều đặn như là các món ăn của mình đều hết. Có những cái thì mình có mùa thì mình nên ăn sống, còn nếu không ăn được thì mình xay ra, bỏ mấy xay sinh tố, mình xay mình vắt nước uống. Còn nếu muốn có ngon lành thì bỏ vô máy ép nha, tức là bỏ máy ép, ép nước uống. Không, cà tím thì cà tím, cà chua, cần tây thì phải nấu. Cà tím thì mình nấu bằng cách nào? Hồi nãy chỉ rồi, tức là mình cắt nó ra làm tư, ngâm muối, xong rồi cho xíu dầu nướng. Và mình chỉ cần ăn buổi trưa, một tuần lễ chừng 3 lần, mình ăn chừng 2 tuần thôi. Cà chua cũng vậy, Cà chua thì tại vì cái cà tím thì nó xấu, nhưng mà cái cà tím nó có khả năng để làm tan hết những cái khối u bướu nha. Đó, rồi nóng nhiệt, tức là khi mình bị cái áp lực máu hay là gan nó bức tức khí, nó nhiệt quá, hay là các khối u bướu, các cái bế tắc trong cơ thể mình nó đều làm tan hết. Do đó mình chỉ sử dụng tạm trong cái giai đoạn ngắn thôi. Cũng như cà chua, cà chua thì khi mình làm á, trong trường hợp này mình không ăn cà chua sống mà mình sẽ cắt nó ra, rũ bỏ hột hết, ngâm nó vào nước sôi, bóc vỏ nó ra, xong rồi mình xào nó lên hay mình làm sốt mình ăn, thì nó cũng có khả năng làm lọc gan, lọc máu, rồi nó làm máu của mình được kềm hóa nha. Thành ra những cái này mình chỉ ăn trong giai đoạn ngắn thôi. Cái củ hành tây thì nó cũng rất tốt. Củ hành tây nếu mà mình biết sử dụng trong trường hợp có bệnh thì nó rất tốt, nhưng mà đừng lạm dụng, là tại vì khi mình lạm dụng thì cái người mình nó cũng sẽ có mùi hôi. Cái thứ hai nữa là khi mà mình bắt đầu tiến lên cái cuộc sống tâm linh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống tâm linh của mình, tức là cái não bộ của mình nó sẽ bị dao động, nó không có ổn định được. Rồi các cái mùi hôi đó nó làm xua đi những cái thiên thần, những thiện thần, thành ra mình sẽ tiếp xúc với những ác thần, những hung thần nhiều hơn, thành cái từ trường của mình nó sẽ bị nhiễu loạn, nó sẽ nặng nề đó. Thành ra mình chỉ sử dụng khi nào mà thực sự nó cần thiết có bệnh thôi. Dạ, đa số tất cả các loại rau cải thì mình ép nước sống uống tốt hơn, mà mình nên cho uống vào buổi sáng đến buổi chiều, tối đa là 3 giờ chiều thôi. Rồi tới cái bệnh thứ hai là bệnh tiểu đường. Thì cái bệnh tiểu đường thì cũng vậy, bệnh tiểu đường mình chỉ cần thứ nhất là cách cái chế độ ăn của mình ra nhỏ, đừng có ăn cái bữa ăn lớn. Thứ hai là đừng ăn những cái loại nào mà nó có chất ngọt giả tạo, tức là đường tinh chế, bột tinh chế hay là đường hóa học vân vân, tất cả những cái đó đều là những cái chất đường không tốt. Thành ra khi mình ăn vào, cái lượng đường trong máu nó cao, nó cao thì phản ứng cơ thể nó sẽ tổng hợp lại hay là nó thải ra ngoài. Rồi khi mà nó tổng hợp lại thành cái đường dự trữ hay thành chất béo, hay nó thải ra ngoài, thì cái đường trong máu nó lại tụt xuống thấp. Tụt xuống thấp thì cái thằng bên kia nó lại đòi tiếp, thấy không? Cơ thể mình và cái anh chàng hoạt động thì nó lại đòi, đòi thì mình lại ăn vô, mà ăn vô thì nó lại lên cao, mà lên cao thì cái anh chàng miễn dịch lại đè nó xuống, thành ra nó thành cái vòng luẩn quẩn. Do đó cái người bị tiểu đường phải tập thể dục nhiều. Để làm gì? Để cho tất cả những cái năng lượng dự trữ, những cái đường dự trữ hay những chất béo nó được đốt, và khi nó đốt nó cung cấp năng lượng cho cơ thể, thì cơ thể có đầy đủ cái lượng đường và năng lượng để làm việc. Đồng thời nó sẽ quen dần với cái xử lý đốt, chứ nó không có quen cái con đường mà cứ tổng hợp dự trữ đó. Thành ra khi mà mình thực tập như vậy, bao nhiêu đường mình ăn vào thì nó sẽ đốt ra, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể liền, thì người mình nó sẽ không đòi thêm, đồng thời nó sẽ không dự trữ, do đó mình sẽ không bị béo phì ra. Còn nếu mà mình không tập thể dục mà mình ăn những cái đường đơn, những cái đường giả, thì nó vô, nó lên cao, rồi nó lại đẩy qua, nó tổng hợp, thì rốt cuộc năng lượng để làm việc thì thiếu, mà người thì cứ càng ngày càng béo phì ra. Rồi bên cạnh đó, mình đừng có nghe cái cơ chế mà của Tây Y giải thích là nói là bị đường thì không ăn đường, do đó mình thấy cái gì ngọt mình sợ. Bây giờ mình chỉ có đổi, thay vì ăn những cái đường không tự nhiên, đường đơn, thành ra những cái đường tự nhiên mà đường đa. Chẳng hạn như mình có gạo lứt, mình có mì lứt, mình có ngô, rồi rau cải thì mình có bí đỏ, có khoai lang, thì đó là những cái thứ trị tiểu đường rất là tốt, và nó giúp cho thần kinh của mình cũng được tươi nhuận, giúp cho mạch máu của mình được mềm dẻo. Mà đối với những người bị tiểu đường thì thường bị thêm cái mạch máu co cứng, thần kinh nó bị liệt, nó bị mất cái nhạy cảm đi. Rồi thật ra thì mình có rất nhiều cái thứ để trị tiểu đường, nhưng mà cái dễ nhất, nhanh nhất, rẻ nhất là cái hạt chia seed. Nếu người nào không muốn xài cái đó, mình có thể dùng cái hạt methi seed, là cái hạt gia vị của Ấn Độ. Rồi mình có thể sử dụng bí đỏ, khoai lang, đậu bắp nha. Mình có thể sử dụng cái lá dứa. Đó, rất nhiều cái thứ để trị bệnh tiểu đường. Rồi bên cạnh đó, hồi nãy mình quên nói cái bệnh huyết áp. Cái bệnh cao huyết áp mình vẫn có thể sử dụng cái hạt chia seed đó được. Mình vẫn có thể sử dụng cái hạt lanh này được ha. Rồi mình có thể kết hợp với cái hạt lúa mạch, tức là cái Avon. Nó vừa hút cái cholesterol, vừa làm cho mình được nhuận trường, làm cho khí huyết lưu thông. Thành ra các cái thức ăn đơn giản mà nó có khả năng vừa làm thức ăn vừa điều trị bệnh, thì mình không cần phải có chế độ ăn cầu kỳ, cũng như không cần phải dùng thuốc. Rồi qua cái thứ ba là cái bệnh mỡ trong máu. Cái này hôm qua mình nói rồi phải không? Dạ. Đó, đó là ba cái bệnh chủ yếu nhất mà mình thông thường mình gặp. Còn ngoài ra những cái bệnh chẳng hạn như thấp khớp cũng vậy. Thấp khớp thì cái đó cũng là một cái bệnh khá phổ biến đối với người lớn tuổi. Thì cái này mình cũng nói rồi, giảm chế độ ăn những cái thức ăn âm, cà phê, đường, bột, và hoạt động nhiều, ăn thức ăn dương khô. Và khi mình ăn cái này, nó cũng giúp cho tăng cái dịch khớp nha. Nó giúp cho tăng cái dịch khớp, nó làm cho máu, cái mạch máu của mình được mềm dẻo. Rồi cái omega 3 nó cũng giúp cho cái hệ miễn dịch của mình nó được gia tăng, tim mạch của mình làm việc tích cực hơn, khỏe khoắn hơn. Thành ra mình thấy mình không cần nhiều thứ. Ở đây mình chỉ có mấy loại thức ăn thông thường. Thứ nhất là mình có măng tây. Cái này là mùa này mình ăn được cho tới hết mùa hè. Thì ở đây á, là nó vừa trị được bệnh về thận, về tim. Nó làm cho thông các cái mạch máu, nó làm cho bài tiết nó được tăng nhanh. Rồi nó giúp cho bệnh của đường hô hấp, tất cả các bệnh về phổi. Rồi nó giúp cho các bệnh phụ nữ. Thành ra một cái thức ăn mà nó có rất nhiều tác dụng và nó dễ kiếm, nó không đắt tiền. Bên cạnh đó nữa là cái nước ép măng tây này người ta còn đang sử dụng để trị bệnh ung thư. Nó làm tươi nhuận, tại vì khi mà nó làm tươi nhuận được thận, tim mạch, rồi phổi, thành khi mà mình bị ung thư á, là do máu huyết không lưu thông, tế bào ung thư nó cô lập. Cũng như là khi mình không có thở được sâu, dưỡng khí không đến, thì tế bào ung thư nó dễ phát triển. Khi mình bị rối loạn nội tiết, nó cũng làm ảnh hưởng, bức xúc nội kết, và đó là cái nguyên nhân gây ung thư. Cái thứ hai nữa là cái củ cải đường hay là củ dền. Cũng vậy, cái củ dền này nó vừa giúp cho hệ mạch máu, thần kinh, tim mạch, rồi nó giúp cho bệnh gan, bệnh phụ nữ. Cái thứ ba là mình có bông cải xanh. Bông cải xanh thì mình có rất nhiều cái loại vitamin nha. Mình có nhiều loại vitamin. Chỉ có điều là trong những trường hợp bị bú basido thì mình hạn chế, cẩn thận. Cái thứ tư là cái bắp cải. Thì cái bắp cải này nó rất là dương tính, nó giúp cho những người bị lạnh, bị hàn, bị đau nhức, bị bao tử, mà đặc biệt nhất là nó có một cái vitamin U.
Dạ thưa thầy, mà cái đó nó có nhiều gan.
Nhưng mà chính đó là nếu mình biết kết hợp ha, nếu mình biết kết hợp là tức là mình không ăn những cái thức ăn mà nó không tương ứng, tức là xem lại cái bảng mà phối hợp thức ăn đó, thì mình sẽ dùng cái này để mình trị bệnh được bao tử. Lúc nếu mình ăn không đúng thì nó mới chướng hơi. Hay là nếu mà mình biết đó, bây giờ mình sẽ thanh lọc vài ba ngày bằng cái này, sau đó là mình ăn trở lại thì nó sẽ thông hết tất cả. Dạ. Thậm chí mà khi đã bị bao tử lết, bao tử xuất huyết tiêu hóa rồi, sử dụng cái này thôi là dạ, nó thông hết tất cả.
Tại có hai loại trắng với xanh thì nó làm loại nào?
Người ta nói cái trắng nó đắt hơn nhưng mà cái xanh thì nó lại tốt hơn.
Có cái tím nữa này.
Cái tím thì chắc là người ta trồng sao á, chứ còn cái xanh tốt nhất là tại vì nó có cái chlorophyll, cái sắc tố xanh là cái sắc tố tốt nhất, nó gần với cái sắc tố hồng cầu của mình. Nên ăn ép nước sống uống thì tốt nhất. Nhưng mà nếu mà mình sợ hăng quá thì mình xào sơ cho nó còn giòn giòn mình ăn. Nó đặc biệt là nó bởi vì mình đâu có nghe, là tại vì nó không tổng hợp được và nó cũng không chiết xuất bền được, mà nó chỉ có trong cái bắp cải này thôi. Đó. Mà cái chữ U này có thể là nó lấy cái chữ đầu của chữ ulcer. Cái chữ ulcer là thường bao tử mà mình bị viêm nhiễm, bị khối u ha. Đó. Thành ra có thể là nó lấy đặc biệt cái này á. Cái này là nó trị cho viêm lết dạ dày, hành tá tràng hết. Thành ra đó, nó đặc biệt chỉ có cái thứ này là nó có nhiều nhất. Thành ai bị bệnh bao tử cứ thử thanh lọc vài ba ngày, nấu cái nước. Khi mình ép nước sống mình uống thì nó hơi hăng, hơi nồng. Nhưng mà chưa được thì mình có thể nấu chín ha. Mình nấu chín lên mình uống thì mình sẽ thấy nó thông hết. Và kết hợp nữa, mình có thể muối chua nó ha. Mình muối chua xong rồi cái nước muối chua đó mình để dành lâu, tức là khi nào khó tiêu uống một cái. Và đây cũng là cái nguyên tắc để trị bệnh ung thư luôn, nó đào thải độc tố luôn. Đó. Rồi mình có thể phối hợp thêm với, tại vì trong này nó cũng có rất nhiều cái sinh tố, mình có thể phối hợp thêm với củ dền, cái củ cải đường hồi nãy à, để sau khi nó liền xong thì nó giúp bổ máu, nó giúp tươi nhuận.
Dạ.
Đó, thành ra cái cải nồi này á, mình thấy nó rất là hay trong điều trị bệnh bao tử đường ruột. Rồi cái cà rốt cũng vậy. Cái cà rốt này nó là đặc biệt, chỗ nào cũng có thể xài được, bệnh nào cũng xài được. Và lát nữa mình sẽ thấy hầu như trong 100 cái công thức để trị bệnh thì hết 90 đến 95 công thức là đều phải có cà rốt. Là tại vì nó là trung tính, nó là anh chàng đứng ở giữa, thiếu thì nó bù, dư thì nó lấy. Rồi bên cạnh đó thì nó đi vào hết, bởi vì nó là trung tính, do đó nó đi vào hết tất cả các cơ quan nội tạng. Nó đi vào phổi, nó đi vào tỳ vị, nó đi vào gan, nó đi vào đường bài tiết. Nó có khả năng làm tan hết các sỏi, các cái bướu. Rồi nó đi vào trong thận, trong máu, nó đi ra ngoài da. Đó, thành ra nó đi hết tất cả, thậm chí như là nó có thể đi vào gân cốt. Thành ra cái công thức nào cũng có cà rốt trong đó cả. Rồi cái thứ sáu là cần tây. Cần tây này thì mình sử dụng để bệnh huyết áp, bệnh mỡ trong máu. Mỡ trong máu thì mình có thể uống tươi cũng được, hay là khi mà mình đang ăn một cái món này qua cái món khác mà nó không đúng cái tỷ lệ phối hợp. Tức là chẳng hạn như mình đang ăn một bữa ăn no rồi mà bây giờ mình muốn qua tráng miệng đồ ngọt là không được. Bây giờ mình phải cần một khúc cần tây mình nhai trước. Nhưng mà mình rất là dụng. Khi mà mình đang ăn thịt cá nhiều quá, mình muốn chuyển qua ăn chay thì mình cũng cần nó. Thành ra nó là cái anh chàng trung gian để làm cái cầu nối cho hai bên nó đừng có bị tương phản nhau quá và nó gây cái gas hay là nó sình bụng. Rồi cái thứ bảy là dưa leo. Dưa leo cũng vậy, nó có khả năng lọc máu, thải độc tố, tư nhuận da, phổi, tỳ vị, gan, mật. Rồi nó có thể giải phóng được cái bệnh của bao tử, bệnh đường ruột, bệnh đường tiết niệu. Khi mà mình muối chua thì tốt nhất nha. Khi mình muối chua thì nó cũng giống như cái bắp cải hồi nãy vậy. Nó sẽ tăng cái tác dụng của nó lên cho, đặc biệt là cho đường tiêu hóa. Còn đối với đường tiết niệu hay là đối với bệnh ngoài da thì mình để tươi. Để tươi thì nó tốt hơn.
Muối chua là dưa mắm hả?
Không, muối chua tức là mình chỉ cho muối vô, mình để chua nó thôi, chứ đừng có gì khác ra nhé. Mình ủ nó tự động lên men. Dạ không, lòng gỏi là nó nhanh, còn muối chua là mình phải để thời gian nó lên men. Dạ. 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 Cái này là không cần gì trên đó, cái này mình chỉ cho muối vô thôi. Nếu mà mình muốn thì chẳng hạn như mình cho một tí xíu rượu trắng hay là mình cho ít lát hành tây vô thì tự động nó sẽ lên chua. Rồi cái thứ 8 là cái bông artichoke. Thì cái này nó vừa đi vào gan, tỳ, phổi ha. Rồi cái bông cải, cái loại cải xanh này, cải xoắn để nấu súp thì thường cái này nó giúp trong mùa đông. Tại vì mùa đông mình chỉ có được mấy thứ mà nó tồn tại thôi. Tức là mình có cái bắp cải là một, cà rốt là hai, cái bông, cái cải xoắn này là ba. Có nhiều lắm, cái đó là cái xứ của Tây trồng mà sao ít được. Tại
cho tôi không thấy cái hình sống với chả
đâu, coi để coi
thì nhiều mà đây có thể ít
thế đâu, cái đó là cái xứ của bên này mà.
Đây cho các bạn nhìn đây.
Đây, nó đây. Thấy chưa? Cái này thứ này nhiều lắm. Tại người ta trồng đầy nhấp ở trên đó. Không phải, su hào khác. Su hào là kohlrabi khác. Cái này là cái cải ở trên. Nó dài lắm đó. Cái lá nó dài như vậy nè. Cái cống nó dài như vậy nè. Đó, nó dai nhất là nó cứng, nhưng mà nấu lên thì nó mềm, nó xanh đậm.
Lá su hào ăn được không hả thầy?
Lá su hào thì không được, nó cứng lắm. Nó thì nhưng mà nó không có chết được nhiều như là mấy cái lá này. Ăn thì vẫn được nha.
Không chết.
Rồi. Cái này nấu súp luộc, dạ nấu súp để luộc. Rồi cái này nó cũng giúp bao tử rất là nhiều, nó chỉ thua cái ăn cải bắp một tí xíu thôi. Hả? Su hào cũng là trung tính, nhưng mà so ra với củ cải đỏ thì nó thua củ cải đỏ. Đó, nó thua củ cải đỏ là tại vì nó âm hơn. Nó âm hơn củ cải đỏ. Củ cải đỏ nó mọc sâu hơn củ su hào. Thứ hai nữa là màu nó là màu đỏ, do nó dương hơn.
Thành
su hào này ăn sống cũng được, trộn gỏi cũng được, nấu súp cũng được, ăn gì cũng được.
Nó có bán màu đỏ
rồi đến cái rau xà lách. Rồi xong là mình tới nấm. Nấm hương, nấm nút áo.
nấm rơm.
Không phải giống cái nút áo mà nấm rơm mình đâu. Không phải nấm rơm.
Hả?
Nó ốm nó dài á, cái sợ nó nhỏ 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 lên đó. Ờ trắng đó.
Nấm của nhập ngũ đó.
Rồi nấm mèo nữa, hồi nãy mình học nấm mèo nữa ha. Thì thật ra mấy cái này á, nó có khả năng tăng miễn dịch của mình, lọc máu sát trùng, chống siêu vi, làm tan các khối u bướu đó. Nó có rất nhiều cái khả năng, mặc dù nó hơi âm. Do đó khi mình xử lý nó là mình xào khô nó trước hay là mình nấu khô. Dạ, nấu khô thì nó sẽ tăng được cái tính dương của nó làm dương tính mạnh hơn, mà nó không có bị những cái tính chất tiêu cực của nó. Còn khi mình nấu nước nhiều á, mình nấu súp nó nồi kia thì mình sẽ bị giảm bớt cái khả năng tích cực của nó.
Cái hơi nấu khô là nấu nắng
chẳng hạn như mình kho hay mình xào. Còn khi mình nấu súp vào thì thay vì mình thảy nó vô trước, lại mình lại khử nó khô trước, mình bỏ vào chảo, mình xào nó với sả. Dạ, với gia vị trước thì mình thả nó vô. Còn có nhiều người nấu nó nước liền ngay lập tức thì nó sẽ giảm bớt cái tính chất tích cực của nó đi. Rồi tới cái cải muối cải, cải dưa. Ha. Cái này cũng là một cái loại rau cải trong mùa đông rất là tốt. Nó có rất là dương tính. Rồi cái rau mùi này thì mình nói rồi, đó là nó cũng có rất nhiều cái sinh tố, đặc biệt là nó có khả năng giải độc, lợi tiểu. Rồi. Rồi tới cái củ cải nha. Cái củ cải thì mình có 3-4 loại củ cải khác nhau. Mình có củ cải trắng, củ cải đen, củ cải vàng, rồi cái củ cải nhỏ nhỏ tí tí nữa. Rồi trưa nay thì mình có cái rau dền, rau mồng tơi. Thì cái này nó cũng tốt nhưng mà nó hơi tạo ra nhiều cái sạn thận, thì mình tránh nó thôi. Và trưa nay mình sẽ được ăn cái món bí vỏ xanh. Cái này là cái cực kỳ tốt nha. Đó. Rồi cuối cùng là cái rong biển. Thì tất cả những cái thức ăn này nó rất dễ dàng, và mình chỉ cần thay đổi đều đặn mỗi ngày một lần. Ngoài trừ cà rốt thì một tuần lễ mình có thể ăn 4-5 ngày được. Còn tất cả những thứ khác thì cứ thỉnh thoảng mình chêm đều vô hết. Thành ra mình có đầy đủ hết tất cả các cái sinh tố, các cái khoáng vi lượng và tất cả những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mình. Và đồng thời nó đi hết tất cả các cơ quan nội tạng của mình rất là sung mãn. Thành như vậy là mình đâu có cần phải sử dụng cái thức ăn gì khác hơn đâu. Chỉ có cái là chẳng hạn như khi mình về, mình có thể ở nhà thì mình thay đổi được nhiều cái menu hơn. Mình có thể ngâm đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng. Thì chẳng hạn như khi đậu trắng thì mình sốt với cà chua, với nấm, mình làm thức ăn khô. Cái đậu nành thì mình chỉ rồi, mình ngâm qua đêm, mình xay nó lên buổi sáng, mình làm sữa đậu nành, mình uống. Cái xác mình xào với sả, mình làm muối sả. Rồi mình có thể xào với nấm mèo, bún tàu. Đó, mình làm, mình bỏ vô trong cà chua, bỏ vào trong khổ qua. Hay là mình lấy cái bắp cải, mình gói nó lại, mình hấp nó lên. Rồi đậu, mình có thể là đậu đỏ hay đậu đen. Mình ngâm qua đêm, xong rồi mình nấu với rong biển. Mình có thể thêm legume vào, hay là mình có thể thêm cái nấm vào. Đó, thì như vậy là mình có đầy đủ chất bổ, đầy đủ chất đạm, đầy đủ hết tất cả chất khoáng. Nha. Rồi, thôi, cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình xoa bóp trên tay, mình nghỉ ngơi.